Vì vậy mà trong kinh Đại Thừa, kinh nào Phật cũng thầm chỉ cái chân thật của mình đã sẵn từ ngàn đời muôn kiếp, ai cũng có, ai cũng giống nhau, mà chúng ta không có tìm được cái đó, rồi chúng ta chỉ tìm nhau ở trên cái sai biệt, ở trên cái đặc thù riêng của mỗi cá nhân, mà từ những cái đặc thù đó rồi sanh ra những cái chống đối, khinh bỉ, ngạo mạn đủ thứ hết. Cho nên ở đây quý vị nhớ, chúng ta tu là mở sáng ra mắt trí tuệ, mà muốn mở sáng ra mắt trí tuệ trước phải thấy tường tận cái thân vật chất hay là thể xác này nó thế nào, ra sao, bền lâu hay là tạm bợ, thấy đúng như thật nó, thì đó là chúng ta phá được cái tầng si mê thứ nhất. Rồi tới tầng thứ hai, chúng ta nhìn lại bản tâm mình, những cái kiến thức hiểu biết của mình từ những người này, người nọ, người khác cho những kiến thức đó không phải thật mình, đừng tự hào, đừng có một cái tính cách cho ta là khôn, kẻ khác là dại, vân vân, nhận cho rõ. Rồi cũng đừng thấy sự sai biệt mà không bằng lòng, không chấp nhận. Ai cũng có những cái tốt mà ai cũng có những cái dở, cái xấu. Đừng bao giờ còn ôm ấp những cái kiến thức mà cho là mình toàn vẹn, mình là hoàn toàn tốt. Đừng lầm như vậy. Còn mang kiến thức thì còn sai lầm nhiều ít khác nhau thôi, chứ không có ai toàn tốt. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu, phải thấu đáo điều đó, thì trong cuộc sống của chúng ta mới được an lành, mới được vui vẻ, sống hòa với nhau. Giả sử mình nghĩ thế này, người khác nghĩ thế khác, cách biệt, không có giống nhau, nhưng mà mình cứ cười thôi, đây là ý kiến của tôi, kia là ý kiến của bạn, ai cũng có quyền nghĩ, phải không? Chứ đừng nói nghĩ đã bậy rồi, nghĩ như tôi mới trúng, thì cái đó là cái người còn cố chấp. Và nếu ở trong chúng đông người mà người nào nghĩ cũng không thấy, không cho cái nghĩ mình là chân lý, thì có cãi lộn nhau không? Sở dĩ cãi lộn là cho mình nghĩ là đúng rồi, đúng 100%, đúng là chân lý. Cho nên ai nghĩ khác đó là sát phạt liền. Đó. Từ cái đó mà đưa tới một cái lầm lẫn lớn, rồi chúng ta phải đau khổ nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Cho nên thông cảm, hiểu biết, tha thứ nhau, không bao giờ cho rằng chúng ta là cái người ôm trọn chân lý trong tay mình. Mà chân lý nó tràn khắp, chứ nó không có trong lòng bàn tay mình đâu. Như vậy cho nên cái gì chúng ta biết cũng là một phần nhỏ, chưa chắc là toàn vẹn, chưa chắc là đúng đắn. Chúng ta phải cần nghe, cần biết thêm. Còn nếu nói theo đạo thì chúng ta cần buông hết để trở về cái thật của mình. Mà nếu khi được cái thật của mình rồi thì sao? Mình biết người khác cũng có cái thật mà họ quên. Như vậy thì mình ghét hay mình thương? Đó, như tôi thường ví dụ, ở trong nhà 5-10 anh em, người 5-10 anh em, cha mẹ mất cho mỗi người một viên ngọc quý, rồi chôn cất mà chỉ cho người con trai trưởng biết rằng chỗ này chỗ kia chỗ nào chôn hòn ngọc của đứa nào, biết hết. Nhưng mà vì thấy mấy em còn nhỏ, người anh cả không có nói, biết mà không nói. Phần người anh cả khi cha mẹ chết rồi được hòn ngọc quý, cái đem mua sắm đủ thứ hết, thành nhà giàu. Anh giàu rồi mà anh biết em mình đứa nào cũng có phần như mình, thì người anh nghĩ sao? Có tự hào không? Thấy rằng mình giàu chứ mai mốt em mình nó lấy lên thì nó cũng giàu như mình chứ có thua gì, phải không? Đó. Rồi nếu mà mình giàu, em mình nó còn nhỏ, nó chưa dám chỉ cho nó lấy hòn ngọc, rồi nó thiếu thốn lại xin mình thương hay mình giận? lẽ ra nó giàu như mình, bây giờ tại vì nó chưa lấy ra được, nó thiếu, nó xin mình, thì nó là những đứa đáng thương. Cho nên ngộ thấy được đạo, ngộ được đạo thì cái lòng từ bi nó tràn đầy, ai cũng thương được hết, mà cái tâm ngạo mạn cũng hết sạch. Còn mình chưa thấy được cái đó, cho nên được cái gì hơn người ta cái khinh người khác, đó là cái ngạo mạn. Vì vậy nên hiểu càng tu cao tâm càng thương hết mọi người, càng tu cao thì cái ngã càng thấp, chứ nó không có cao. Hiểu vậy đó mới thấy đạo lý nằm ở chỗ đó, chứ không phải ở nơi khác. Thôi bữa nay tới đây nghỉ. Bây giờ sắp tới Tết, kỳ tới 29 là nhằm 29 Tết rồi, để cho tất cả tăng ni cũng như Phật tử chuẩn bị ăn Tết. Cho nên ngày 29 không có học, chỉ học lại ngày 14 tháng Giêng mới học tiếp. Bây giờ cho tất cả quý vị biết cái chương trình Tết của Thiền viện Trúc Lâm, cho biết chứ không có mời. Sẽ để nói thầy mời tới đây thì không đãi gì hết rồi không được, thì cho biết đó là ai muốn dự thì tới dự, không dự thì thôi. Ở đây thì chiều 29 vào lúc 7 giờ tối thì chư tăng chư ni tới tại tham vấn đường này để cùng tiệc trà tất niên. Mà tiệc trà tất niên ở đây thì không có dọn bàn dọn ghế gì, thôi cho người một ly cà phê cacao gì đó uống lấy thảo thôi. Rồi bên tăng báo cáo cái tu hành của chư tăng qua một năm cho rõ ràng cho tôi biết, để rồi tôi nắm cho vững. Rồi bên ni cũng báo cáo qua một năm tu hành ra sao cho tôi biết. Rồi sau hai bên báo cáo xong, nếu quý Phật tử có mặt đông thì cho một đại diện lên báo cáo sự tu hành của Phật tử, còn nếu Phật tử lặng thì thôi không bắt buộc. Đó. Rồi sau khi tăng ni báo cáo xong thì tôi có những cái lời nhắc nhở cho tăng ni cuối năm, và sau đó thì tới phần báo cáo của tôi cuối năm này thế nào cho tăng ni biết và Phật tử biết. Đó là cái phần tối 29. Rồi năm nay là 29 rồi mùng 1 chứ không có 30 phải không? Như vậy cho nên tối 29 đó thì sau cái buổi tiệc giao thừa rồi, tức là tất niên rồi, thì tới đón giao thừa. Đón giao thừa thì năm nay ở thiền viện có trống, cho nên có ba hồi chuông trống bát nhã để đón giao thừa. Thì khi nào nghe chuông trống nổi lên là Phật tử biết đó là giờ giao thừa, quý thầy đón giao thừa. Rồi sau khi chuông trống rồi thì chư tăng chư ni tụng một thời kinh để đón vía Đức Phật Di Lặc ra đời đó, nhắc cho chúng ta chuẩn bị sang năm là năm vui vẻ như Đức Di Lặc vậy đó, chứ không có buồn phiền, không có gì nữa. À, như vậy đó là hết đêm giao thừa. Rồi sáng mùng 1 Tết thì như mỗi năm đúng 8 giờ tăng ni tụ họp lại đây, rồi thay phiên hay là đại diện chúc Tết. Muốn thay phiên đi phải chia ra từng phần cho nó có một cái ý kiến gì hay hơn không, tức là đại diện cho chư tăng chúc Tết tôi, rồi đại diện chư ni chúc Tết, rồi nếu có Phật tử thì đại diện Phật tử chúc Tết. Rồi sau đó thì tôi có những lời chúc Tết hay là nói chuyện đầu xuân với quý Phật tử và tăng ni, thì đó là hết. Tôi ăn Tết có nhiêu đó sau đó tôi mất đi về ăn Tết ở dưới thường chiếu dưới chân không, thì tới trở lên đây là hết Tết rồi, tới mùng 7 rồi. Như vậy thì tôi chỉ ăn Tết ở đây 29 mùng 1 rồi tôi đi về dưới kia ăn Tết. Tôi ăn Tết lớn lắm, ăn nếp ăn Tết từ đầu non tới góc biển là như vậy là cho biết xong rồi. Tới đây nghỉ tất cả hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.